bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào các thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ của Audiobook. Các bạn thân mến, chúng ta lại cùng nhau theo dõi 11 phần của câu chuyện dài kỳ Nữ Hoàng Tin Đồn. Và ngay sau đây, MC Nhím Dù và Thỏ Cò sẽ đem đến cho các bạn phần 12 của câu chuyện. Để tiếp diễn những gì đã xảy ra trong bữa tiệc ngày hôm trước, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi những tình tiết của phần 12 này nhé. Sau khi hàn huyên với những người trong giới kinh doanh, Phương Bá Thao cầm ly rượu quay lại và nói:
Hai cậu con trai của Đường Trạm, cậu lớn còn chững chạc một chút, cậu thứ hai thì lông bông quá, không hợp với cháu đâu.
Phong Bình uống một ngụm rượu rồi nói:
Cháu đâu có thích anh ta.
Vậy sao? Chú lại thấy hai người có vẻ trò chuyện rất vui vẻ.
Phương Bá Thao khẽ cười, còn Phong Bình đỏ mặt, cố ý nghiêm mặt ho khan một tiếng rồi nói:
Chú Phương.
Phương Bá Thao không cười nữa, cố ý ca than:
Già rồi, nên thích nói nhiều, cháu đừng chê chú nhiều chuyện nhé.
Phong Bình cười, rồi bỗng nhiên than thở:
Đường ca nam lông bông, phóng túng, không phải là người hoàn hảo, nhưng chú Phương, cháu không gặp người nào tốt hơn cả. Hơn nữa, trên thế gian này, không tồn tại người nào đứng đắn tuyệt đối.
Phương Bá Thao cũng khẽ thở dài:
Chú thật sự rất mong các cháu được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc là thứ rất khó nắm bắt.
Phong Bình không muốn đẩy vấn đề về phía mình, nhân lúc ông ta than thở, nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện:
Chú Phương, cháu làm thuyết khách cho Phương Quân Hạo.
Phương Bá Thao thấy cô thẳng thắn như vậy, không kiềm chế được, cười phá lên:
Chú cũng đoán ra rồi. Nói vậy thì lần này nó quyết chí rồi sao? Sao nó không tự mình nói chuyện đó với chú cơ chứ?
Từ trước đến nay cậu ấy rất sợ chú mà.
Sao nó không tự mình nói chuyện đó với chú? Chú rất đáng sợ sao?
Phương Bá Thao sửa cái cằm nhận bóng, tỏ vẻ phiền não:
Hồi nhỏ, cứ đến dịp lễ Giáng sinh, người đóng vai ông già Noel phát kẹo cho các cháu chẳng phải là chú sao?
Phong Bình bĩu môi:
Quan trọng là Quân Hạo thấy chú rất đáng sợ.
Phương Bá Thao nghiêm mặt nói:
Đó là vì hồi nhỏ nó thường rủ dê cháu và Bình Thìn làm những chuyện quá đáng.
Cháu còn nhớ hồi ấy rõ ràng là Bình Thìn và Quân Hạo muốn bỏ rơi cháu, nhưng cháu mặt dày cứ đòi đi bằng được.
Dù thế nào đi nữa thì nó cũng quá nghịch ngợm, không dạy được con là lỗi của bậc làm cha.
Tại chú quá bảo thủ.
Phong Bình không hề khách khí. Phương Bá Thao nghiêm nghị nói:
Nhà họ Phương đời đời kiếp kiếp trung thành với nhà họ Phong, quy định trăm năm, không thể bị hủy hại trong tay chú.
Chả trách Quân Hạo nói chú là hòn đá trong nhà vệ sinh.
Thằng danh ấy dám nói ta như vậy sao?
Chú Phương, bây giờ người phá bỏ quy định là cháu. Cháu ủng hộ Quân Hạo làm những việc mà cậu ấy thích. Hơn nữa, chế độ quản lý khách sạn rất chặt chẽ, thay người khác cũng được, không nhất thiết phải là Quân Hạo.
Phương Bá Thao định mở miệng nói, nhưng lại bị Phong Bình ngắt lời:
Chú Phương, thật tiếc vì chú là người học cao biết rộng mà lại bảo thủ và cố chấp như vậy. Tích lũy của cải là việc quan trọng, nhưng cũng không nên bỏ qua sở thích của cá nhân. Nếu không, có đống tài sản mà cuộc sống trống rỗng thì còn có ý nghĩa gì?
Không thể phá hủy quy định. Nếu nhà họ Phương cầm đầu phá bỏ quy định vậy thì...
Chẳng phải nhà họ Phương vẫn còn Quân Di sao? Biết đâu cô ấy có hứng thú với khách sạn.
Nó, chú đã để nó sống quá phóng túng.
Phương Bá Thao tìm bóng dáng của Quân Di trong đám đông, ông than thở. Phong Bình dõi theo ánh mắt của ông ta, chỉ thấy Quân Di tóc uốn xoăn, để lộ khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt sáng như búp bê, nét mặt rạng người, dáng vẻ của cô ta y chang như mẹ mình. Nhìn bộ váy của cô ta, có lẽ phải đến vài chục triệu, quả thực là hoành tráng hơn mình hồi ấy rất nhiều. Đúng là thế hệ sau tiến bộ hơn thế hệ trước. Cô lướt nhìn toàn bộ hội trường, những người lớn tuổi đứng thành nhóm, những người trẻ tuổi đứng thành nhóm, rất xanh mạch, không lẫn lộn. Người lớn tuổi thì đều là hai vợ chồng đến sự tiệc, kiểu như cô và Phương Bá Thao không nhiều. Bạn trai của Chu Tân Trúc không phải là Hàn Dịch mà là một người đàn ông khác, thấp hơn cô ta chừng 7-8 cm. Đứng cùng họ là Ngô Niệm Chân và Dư Man Văn, hai người đều có vẻ không tập trung lắm, cứ nhìn chằm chằm về phía đường Ca Nam. Lại nói về đường Ca Nam, vốn dĩ tới nay anh ta đi cùng Đường Minh Tuyên đến dự tiệc, bởi vì có quá nhiều bạn gái. Vào những dịp mà mọi người có thể chạm mặt nhau như thế này, anh ta chọn đi cùng em gái là hoàn hảo nhất. Đáng tiếc là đến bữa tiệc chưa được lâu thì đã bị Hạ Giao cuốn chặt lấy. Người quản lý của cô ta lại kéo Đường Minh Tuyên đi chỗ khác. Quản lý của cô ta rất có tài ăn nói, câu nào cũng khiến bạn cảm thấy dễ chịu. Không chỉ thế, bạn còn khó mà biết được anh ta đang tâng bốc mình. Đường Minh Tuyên còn trẻ, khó mà cưỡng lại được với những lời khen ngợi bùi tai như thế. Như vậy đồng nghĩa là với việc bốn người đổi bạn cho nhau, Ngô Niệm Chân và Dư Man Văn dĩ nhiên không thoải mái chút nào. Đường Ca Nam bị hai người họ nhìn như vậy, cảm giác tê cả da đầu, lại bị Phong Bình làm cho tức phát điên, lấy cớ vào phòng vệ sinh để được yên tĩnh một chút, sau đó ra hành lang ở phía trái để hóng mát. Nào ngờ đã có người đứng ở đó. Chàng trai nói: "Cô giận thật sao? Tôi rất xin lỗi." Cô gái im lặng một lúc rồi nói: "Cứ tưởng rằng cuối cùng cũng có cơ hội chụp ảnh quảng cáo, thì ra là thế này. Tôi sẽ trả toàn bộ số tiền cho cô." Giọng nói của cô gái lại toát lên vẻ thất vọng: "Anh Phương, thực ra không đơn giản chỉ là chuyện tiền nong đâu." "Vậy thì..." Cô gái định nói nữa nhưng lại thôi, bỗng nhiên chuyển sang giọng nói dứt khoát: "Thôi, không nói chuyện ấy nữa." Chàng trai không nói gì, xung quanh cũng chìm vào tĩnh lặng. Đường Ca Nam càng coi thường Phương Quân Hạo hơn. Thì ra bạn gái của anh ta là do anh ta thuê đến. Loại người như anh ta mà cũng được gọi là chàng trai độc thân có giá trị sao? Nghe mà thấy chối tai. Đường Ca Nam vừa định nhấc chân bước đi thì lại nghe thấy cô gái nói: "Cô Phong ấy thật là đáng yêu." Câu nói ấy khiến bước chân của Đường Ca Nam sững lại. Phùng Quân Hạo cười nhạt: "Đáng yêu ư? Cô ta đáng ghét thì có." Khó khăn lắm, Khưu Thiên mới tìm được chủ đề mới để phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Nhưng không ngờ Phương Quân Hạo lại có phản ứng như vậy, khiến cô cảm thấy khó xử. Phương Quân Hạo cũng cảm thấy được điều đó. Anh ho khan một tiếng, nhẹ giọng giải thích: "Hời, cô không biết là cô ta đáng ghét thế nào đâu. Ngay từ nhỏ đã thích bắt nạt người khác, tội lỗi gì tôi cũng phải gánh chịu thay cô ta đấy."
"Ý anh là hai người quen nhau từ nhỏ à?"
"Tôi mong là mình chưa từng quen cô ta."
Phương Quân Hạo sục sôi lòng căm phẫn:
"Thế vì sao lúc nãy cô ta nói là bạn của bố anh? Tôi cứ tưởng..."
Cô ta không nói hết câu. Dĩ nhiên Phương Quân Hạo hiểu ý cô ta, anh thở dài nói:
"Vì thế tôi mới nói cô ta đáng ghét, làm như không được cợt người khác thì cô ta sẽ chết không bằng ấy."
Khưu Thiên đành phải cười và nói:
"Nhưng cô ấy thật xinh đẹp."
Phương Quân Hạo nói:
"Nhờ vào cái khuôn mặt đó mà cô ta bày đặt đủ trò lừa bịp đấy."
Khưu Thiên đành im lặng. Kiểu nói chuyện như vậy càng nói càng thấy kỳ cục. Cô tự nhận thấy mình là người khéo giao tiếp, vậy mà nói chuyện với anh ta sao lại không xuôi vậy nhỉ? Nghe xong câu chuyện của họ, dường như Đường Ca Nam đã hiểu ra vài phần. Anh đã nói rồi mà, dù gì thì anh cũng là người biết thưởng thức cái đẹp. Từ trước đến giờ chưa gặp người nào biến thái như cô ta. Thật là biến thái. Vừa chọc ghẹo anh xong, chắc chắn là cô ta hả hê lắm. Niềm phẫn nộ của Đường Ca Nam hóa thành ý chí chiến đấu. Thù này không trả thì không phải là quân tử.
Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã theo dõi xong phần 12 của Nữ Hoàng Tin Đồn. Và tình tiết của phần 12 vô cùng rắc rối với những mối quan hệ chồng chéo, phải không các bạn? Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi tiếp những phần tiếp theo của câu chuyện để tìm hiểu nhé. Audiobook Nữ Hoàng Tin Đồn phần 12 được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xu Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
tears in your eyes. I called your cell phone, my love, but you did not reply. The world is ours if you want it. We can take it if you just take my hand. There's no turning back now. Baby, try to understand. I don't wanna break your heart, wanna give your heart a break. I know you're scared it's wrong, like you might make a mistake. There's just one life to live, and there's no time to wait, to wait. So let me give your heart a break, give your heart a break. Let me give your heart a break, your heart a break. There's just so much you can take. Give your heart a break, let me give your heart a break, your heart a break. Oh yeah, yeah. When your lips are on my lips, then our hearts beat as one. But you slip out of my fingertips every time you met you, you told me you never fall in love.